This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vị tướng xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn trong chương trình hôm nay. Và quý vị có thể gọi vào để trực tiếp tham gia chương trình qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào ra để nói chuyện trong chương trình, hay một cơ sở thương mại, một department nào để chúng ta nêu ra chia sẻ trong chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào tới ngồi cùng anh Trương Nẫn ạ.
Trước hết là giọng như Tấn hơi lạ đấy nha, tại cách xa một khoảng thời gian lâu rồi đó. Nghe giọng của Như Tuyền thì hôm nay nghe giọng Dịch Tấn làm như nó hơi lạ lạ đó.
Không mà có được. Không có mía lùi giống như là nữ xuống công viên phải không anh? Giọng như giọng vậy? Giọng đúng nam rồi. Có vẻ như là nghe nó chắc chúa hơn.
Nhưng mà bây giờ có ăn cơm gà hoài, người ta cũng cứ cần phải có cá kho này kia rồi chứ gì Tấn. Phải thay đổi. Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1600. Và hân hạnh làm việc với Dịch Tấn trở lại trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ trong một ngày đẹp trời. Cảm ơn nhiều bác.
Dạ thưa anh, trong khi chờ điện thoại của các vị thính giả gọi vô, là không biết là tuần lễ vừa qua thì có điều gì anh cần nêu ra trong cộng đồng của mình không ạ?
Rất là nhiều chuyện để nói. Nhiều Tấn, từng rồi xảy ra quá nhiều chuyện. Có một chuyện mà có vẻ hơi thương tâm chút xíu đó, là tối hôm qua có một người mẹ cũng còn trẻ tuổi gọi điện thoại nói là chú ơi, con bây giờ vừa nói vừa khóc trong trường, kêu chở đứa con con gái 14 tuổi đi về thì nói là nó dính vô cần sa ma túy, thành ra bây giờ trường bắt mang về nhà. Thì chú mới hỏi gì chứ bây giờ cháu đâu, nói giờ cháu nó đi đâu cũng không biết, tại vì trong lúc nó về đó nó bắt phải đi mua thuốc cho nó hút, còn không nó bỏ nhà nó ra đi. Thì hỏi tới hay lui thì bà mẹ nói câu là đứa nào nó đem thuốc lại. Nhưng mà đối với tôi và Tấn, tôi nghe thì tôi thấy bà mẹ chắc cũng chạy vòng vòng kiếm, tại nhỏ không hơn nữa con một, gia đình ly dị. Thì cái kế nữa,
thuốc ở đây là nói là thuốc là
cần sa đó, là dạ, thuốc kem gì thì không biết, nhưng mà dạ, thuộc về ma túy và cần sa. Thì khi về tới nhà rồi á, có thuốc rồi á, thì cô này bắt bà mẹ chở đi mua hộp quẹt. Cái hộp quẹt nó có hai loại vậy Tấn, một á là dùng cái để chích thì cũng nấu lên bằng cái nắp vỏ chai hoặc là mấy đồ hơi nóng. Hai á, là đi mua mấy cái ống, cái hộp quẹt đó về để hơi trong mấy cái ống mà thủy tinh rồi nhét vô cái đồ chùi son bằng đồng nó vừa tất. Rồi trong đó bỏ cái crack cocaine vô hoặc là bỏ marijuana trong đó để hút. Thành ra trong cái thời gian đó bà mẹ đi mua được cái hộp quẹt rồi thì cô ta bắt đi chở mua cái ống hút. Thì từ mấy lâu nay chắc cái cô này đi hút với bạn bè. Nhưng mà một cái làm cho bà mẹ ngạc nhiên á, là bà nói là đứa nhỏ này nó quá ngoan, thì mình không có để ý nữa. Nhưng mà dù quá ngoan hay thế nào á, mà trong cái gia đình mà hai chồng ly dị nhau rồi giờ Tấn, thì cái sự mà dòm ngó, lúc trước thì có bốn mắt dòm ngó, bây giờ chỉ có hai. Trong khi bà mẹ phải lo kiếm tiền để trả apartment nuôi sống một đứa, nguyên một gia đình hai người, thì cũng là một cái gánh nặng. Do đó bà mẹ cũng lơ đễnh trong vấn đề này. Nhưng mà có một cái đáng buồn nhất hay gì Tấn là cái gì? Là đáng lẽ người mẹ khi thấy biết con mình dính vô cần sa ma túy, mình phải gọi cơ quan hữu trách để giúp đỡ bằng cách là gọi cảnh sát. Nhưng mà lại không. Lại vì sợ đứa con gái bỏ nhà đi phải mua những cái món đồ về cho nó sử dụng. Đó là một cái mà rất là đau buồn. Thì tôi mới hỏi câu như thế này. bà mẹ nói câu vậy thì con sẽ dời nhà chỗ khác. Thì tôi mới nói vậy, tôi biết không là có tất cả trên đất Mỹ này chỗ nào có cần sa ma túy cả vậy đó, có dời đâu cũng vậy. Chỉ có một cái phải chữa bệnh cho con, muốn chữa bệnh cho con ngay bây giờ á, cháu nó còn dưới 17 tuổi vậy, tôi biết không. Thì gọi cảnh sát lại cho nó bắt, thì bà mẹ có vẻ đau lòng không muốn con bị bắt. Thành ra biết con bị bệnh nặng mà muốn chữa trị thì lại sợ cái mũi kim đau, thì không có phương pháp nào giải quyết hay gì hết. Thì cuối cùng tôi chỉ năn nỉ gọi cảnh sát đi, tại vì cháu nó dưới 18 tuổi, 17 tuổi, có hồ sơ của juvenile, tức là của tuổi trẻ, thì đúng 18 tuổi hồ sơ nên sẽ bị block, ở ngoài pháp luật người ta không thấy, thì cũng còn đỡ hơn đợi cho cháu nghiền thiệt rồi trước sau mất đứa con vậy ta.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Minh Đẩn nêu ra cái câu chuyện vừa rồi, mà Tấn có hai người bạn mà có hai câu chuyện cũng giống như cái trường hợp của anh, là một người bạn là cho con đi du học qua bên này, nhưng mà cái điều không may mắn của anh ta đó là anh ta lại khai gì gửi vô Dallas, ở đa trường ở Dallas, thì anh ta lại chọn cái trường ở San Antonio, tức là cái trường mà cho học sinh du học mà lớp 8, lớp 9, 10 đó anh, 9, 10, 11 đó. Thì ở đó đó là ở San Antonio, Austin đó, thì khu vực đó người đi học ở trong cái trường chung đó là không biết là trường sao mà có người Mỹ nhiều lắm. Tức là mấy cái anh khoảng chừng 15, 16 tuổi người Mỹ luôn, học chung lớp luôn. Thành ra cái này là Tấn nói sự thật chứ không phải nói kỳ thị. Khi bắt đầu cái anh trai con trai nhỏ này đó đi học về đó, thì cái người ở chung đó họ xét, họ báo cho gia đình biết đó là trong tập có cần sa. Thì bên kia thấy vậy mới quản hồn quản vía, mới bóc về Việt Nam luôn. Nhưng mà thật sự là cái cậu học sinh này cậu đã hút từ lâu rồi mà cũng buôn bán luôn. Thì không biết là hội nhập sao mà mới qua mà chưa được năm mà đã như vậy rồi. Thì lại thêm một lần nữa, cái gia đình của cái người học sinh này đó cố gắng cho con qua Chicago, đưa con từ Việt Nam qua nữa. Thì ở gia đình mà bên Chicago người ta là cũng như là coi rất là kỹ để chăm sóc cái cậu này, cho đi cuối tuần cho đi làm neo đàn phụ gia đình bên đó, cho không cho đừng có ở không đó anh. Nhưng mà cuối cùng người ta cũng gọi điện thoại về là chứng nào thật đó, cuối cùng lại là bỏ nhà đi, không chịu nghe lời cái gia đình bên đó nữa. Người ta lại gọi về Việt Nam và bắt buộc cái gia đình bên kia con một mà phải bóc về Việt Nam lại nữa. Tức là hai lần cái cậu học sinh này á, đều hút cần sa hay là trở về con đường cũ là nghiện ngập nữa. Thành ra phải bắt về Việt Nam nữa, đâu có dám gửi bên này nữa. Mà bên này người ta cũng không dám nhận nữa. Tức là cái người mà coi giùm đó, người ta cũng không dám nhận luôn. Đó là Tấn chỉ nói là cái trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai á, cũng một người cái trường hợp như vậy, nhưng mà họ cho con họ đi cái kiểu đi lính anh. Bắt ép bên Việt Nam có kiểu là bắt về rồi ép đi lính luôn. Tức là thay vì người ta phải lo cho con đừng đi đi lính đi bên kia, nó kêu là nghĩa vụ quân sự đó. Thì ép cho nó vô trong đó luôn. Thì 2 năm sau thì cái thằng mà đi lính nó bị ép vô mà không cho tiền bạc, giống như là xài thoải mái giống như bên ngoài. 2 năm sau trở về hiền khô và không còn cái vấn đề đó nữa. Thì cái câu chuyện của anh nói là kêu cảnh sát để mà làm việc với cái cậu nhỏ này thay vì là đau lòng. Nhưng ngược lại là có thể là giúp cho cái cậu nhỏ này bỏ được cần sa ma túy, bỏ được cái vấn đề hút chích khi mà bị bắt vô tù hay là bị giam giữ trong cái trại giam thiếu niên gì đó. Cũng là một cái cách mà Tấn thấy là tốt nhất, chứ không có cách nào mà mình có thể coi được ở ngoài, thưa anh.
Dạ. Yeah. Nếu mình có thính giả thì mình ấy còn không còn nhiều chuyện.
Đang thấy có một vị thính giả gọi vô. Hello, Việt Tấn cho biết, xin cho biết quý danh luôn ạ.
Xin chào anh Việt Tấn, xin chào chú ảnh, cho cháu xin giấu tên được không?
Rồi, mời chị.
À, cháu có câu hỏi, cháu muốn hỏi dùm cho bà bạn. Tại bà bạn có thằng con trai hai mấy tuổi, mà nó hút sách thời đâu 2-3 năm về trước, mà bây giờ là càng ngày nó càng bị cuồng quá. Nó đi đâu, nó nói chuyện một mình đó, nó làm việc một mình đó, nhưng mà cách nay 3-4 ngày nó bị đưa vô bệnh viện. Xong rồi á, nó được ra khỏi bệnh viện thì cái chứng bệnh của nó cũng trở lại, nó lột quần áo trước mặt bao nhiêu đứa con nít. Rồi nó bị cảnh sát ở Fort Worth bắt bỏ vô tù. Rồi bây giờ mẹ nó muốn bail nó ra để đưa nó vô cái trường mà để cai nghiện, mình phải làm như thế nào chú ạ?
Ok, cái đầu tiên đó là tôi có hỏi là cái cháu này đi vô bệnh viện, cái em này vô bệnh viện lần đầu tiên là do cảnh sát bắt hay là do gia đình đưa đi?
Dạ, cái này không biết, nó đi lang thang ở ngoài đường mấy năm nay rồi chứ, nó đi lang thang có mấy
cuộc không, 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 không. Lần cuối cùng, cái lần cuối cùng mà đưa vô bệnh viện đó là do cảnh sát bắt hay là do gia đình đưa đi chữa trị?
Cái đó cháu không biết, nó cho mẹ nó không okay, toàn, không rồi. Biết gì cho, chỉ biết trong bệnh viện gọi nói là nó vừa ra bệnh viện rồi nó bị police bắt rồi.
Bây giờ á, nó có nhiều cách làm lắm, nhưng mà muốn làm đưa cậu này vô cái chỗ mà bệnh viện cai nghiện thường thường nằm ở trên Wichita Falls thì rất là khó. Thứ nhất á, là cậu này một lần vi phạm như vậy đó thì cha mẹ đừng mang cậu này về, là thứ nhất cậu này trên 18 tuổi không còn cái sự mà dạy dỗ hoặc là bảo bọc của cha mẹ đối với luật Hoa Kỳ, cậu này trên 18 tuổi, hiểu không? Nếu mà cậu có vô trong tù á, đừng beo cậu ra để giữ cậu trong đó coi cậu còn hút sách hay không. Cái thứ hai đó, nếu mà người ta gọi gia đình lên á, cha mẹ lên hỏi á, thì nói là tình trạng đã xảy ra rất là lâu và yêu cầu chánh án hoặc là biện lý cuộc làm ơn giúp đỡ đưa cậu này vô bệnh viện thần kinh dùng. Rồi nếu mà tòa đồng ý á, thì rất là may mắn, mà thường thường một hai cái case đầu á, tòa ít khi đưa đi lắm. Còn thêm một cái vấn đề nữa là gia đình này nên mang cậu này đi về bác sĩ tâm thần á, hiểu không? Để lấy cái giấy chứng bệnh đó để cho cậu mang trong người. Tại vì một khi một cái người mà có cái giấy tờ mà về bệnh tâm thần á, nhiều khi cậu ta phạm pháp, có những cái việc phạm pháp đó ở trên văn phòng biện lý này sẽ drop, là tại vì không có thưa những cái người mà tâm thần mà không được ổn định. Rồi, nhưng mà nếu cậu này á có giấy tâm thần hay không tâm thần mà cậu ta, nhưng mà có cái giấy của bác sĩ tâm thần thì tốt hơn. Là cậu ta ví dụ như bây giờ lỡ đi cậu gây án mạng đi, người bị bệnh tâm thần lúc nào á cũng được chữa trị thứ trước rồi sau đó ra tòa. Khi ra tòa đó thì cái án lúc nào cũng nhẹ, tại vì cái hành động của cậu ta không biết làm gì. Thì bây giờ á, trong trường hợp này á, kêu gia đình gọi điện thoại trong văn phòng tôi chỉ thêm cho, hiểu không? Còn nói qua người thứ ba nhiều khi tin tức nó cũng không được chính xác lắm nha. Ok.
Xin
chào chị nha. Trong cái trường hợp mà mấy em mà bị vướng vô cái vấn đề nghiện ngập mà còn sớm như vậy, mà ba mẹ thì đi làm từ sáng tới chiều mới về đó, còn phải đâu có phải ở nhà mà canh nó được, mà canh cũng không được nữa. Thành ra nếu là con một hay là như thế nào thì tớ nghĩ là phải có một cái biện pháp thật là cứng rắn, nếu không sẽ mất luôn đứa con của mình, phải không thưa anh?
Bây giờ ở đây có cái trường hợp ở tại thành phố tôi ở đây, Dịa Tất, thì đây là con của ông HO, ông cũng đã sáu mấy bảy chục tuổi rồi mà ông phải lo cho thằng này cũng hai mấy ba chục, học ra trường đàng hoàng mà cứ gặp ai là muốn quấn lộn không? Ở nhà cũng quấn ông hoài, lần nào quấn thì cảnh sát đưa vô thì đưa ra. Thì trong tình trạng này, ông này đã tiền lương là hưởng cái tiền già của cái người già mà qua Mỹ này chừng có 600-700 mà phải nuôi cậu này nữa. Thì không có mẹ, thành ra rất là đau khổ. Tôi có đến nhà ra dự tấn với ông. Cậu này dòm mặt tôi là có vẻ hùng hổ, dầu hầu như quấn lộn vậy đó, hiểu không? Thì mình thấy cậu này cũng không được bình thường. Do đó, những cái trường hợp này đáng lẽ chính phủ phải nhảy vô làm, nhưng mà muốn yêu cầu tòa án đưa đi vô những bệnh viện tâm thần rất là khó gì tất. Thì tôi có khuyên gia đình này, nếu lần sau á, cậu này có phạm pháp một lần nữa đó, hoặc là cậu này bắt đầu có những cái hành động hung hăng mà nghĩ rằng nguy hiểm cho ông đó, thì ông làm ơn gọi điện thoại nói chuyện với tôi để tôi đưa lên giao phòng biện lý, tôi nói chuyện với nó là yêu cầu đưa người này vô bệnh viện tâm thần. Tại vì ông này nghĩ một ngày nào đó cậu này có thể quýnh ông là trọng thương đó, hoặc là có thể nó hại đến tính mạng của ông ta đó. Ở đây nhiều hoàn cảnh này lắm, gì tất có thể vì cái xã hội hay là vì cái thế hệ bây giờ nó khác hơn rồi ngày xưa, thành ra cái sự mà bạo động của những cái người dù có bệnh tâm thần ít hay nhiều nó càng ngày càng tăng lên, gì tất. Do đó cha mẹ, anh chị em hoặc là bà con lớn sống có những cái người này ở gần phải cẩn thận, bất cứ một cái chuyện gì nghĩ rằng có thể làm cho tổn thương những người xung quanh khu xóm mình ở hoặc trong nhà mình, gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Nhớ nha, gọi cảnh sát. Đa số Việt Nam ở đây ít có muốn liên hệ cảnh sát lắm. Mục đích cảnh sát ở đây là giúp đỡ quý vị. Nhớ nha, cảnh sát lại không có quyền mà kiểu mà tài xế quý vị tại sao gọi hoài, tại sao gọi hoài. Mình có lý do mình nên gọi. Còn nếu những trường hợp cảnh sát mà bắt đầu mà nói là tại sao gọi tôi hoài, có gì đâu mà gọi, thì quý vị nên nhớ kỹ, một khi gọi cảnh sát tới nhà lần thứ hai nữa, mở cái điện thoại lên, thâu băng cái người cảnh sát nó nói chuyện, rồi sau đó gọi điện thoại tôi chỉ cách cho. Ok nha.
Xin được chào, hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, Việt Tấn hả?
Dạ, dạ, biết quý danh chú Bắc hả?
À, chú Bắc đây.
Xin mời chú.
Muốn hỏi anh Ảnh một cái là, chào anh Ảnh.
Dạ, chào anh.
Có một việc này tôi muốn hỏi anh là về cái vấn đề xe đó. Thế như là con tôi nó mua của người ta chiếc xe mới thì có, chắc không được tuần lễ. Rồi cái rồi nó chưa có sang tên. Cái đêm hôm đó nó đi, nó bị thằng kia nó dí đại khái, coi như nó dí súng nó lấy xe luôn. Thế rồi vài ngày tôi thấy chiếc xe đó, nhưng mà con tôi nó sợ, tại vì thằng ấy nó có súng, nên nó là giúp cục lại gọi cảnh sát. Cảnh sát ra lần chạy tới thì nó chạy mất hút rồi. Thì nó dí theo, nó dí theo thì là cảnh sát mới nói là thôi mày đừng có dí theo nữa, lấy nó có súng nó bắn đó. Thì coi như là nó chạy mất hút luôn. Mà bây giờ cũng báo cho cảnh sát ra lần biết rồi là cái xe tình trạng ấy là nó không có thấy, mà cảnh sát nó cũng không có tìm ra. Thế rồi bây giờ nó thỉnh thoảng nó vẫn đi tô quay, mà nó gửi cái giấy của về cái giấy qua những cái tô quay đó, thì tô quay nó gửi về cho cái người chủ cũ. Người chủ cũ thì đưa cho con tôi. Thì bây giờ tôi phải làm như thế nào anh Ảnh? Anh có thể giúp cho tôi
okay.
Biết cái trường hợp đó.
Cái lỗi đầu tiên là người chủ cũ á, cũng nói về nôm na của những người ngoài đường, ta nói câu á, đó là mình không có chịu học hỏi. Tôi và Tấn đã thường nhắc nhở vấn đề đó, người chủ cũ á, có bán xe hay không á, thì làm ơn sang tên ngay tại chỗ, còn về Tấn thì đưa ý kiến là lấy 500 đồng và đưa bản số về. Thì trong trường hợp này á, cái tờ giấy đó tên người chủ cũ thì con ông cũng không có dính dáng gì trong. Ok, bây giờ nhưng mà cái người cũ nói rằng là tôi có giấy tờ là bán cho cái ông này tại địa chỉ đó, thì tất cả những cái gì đưa gì đó. Thì bây giờ tôi như anh á, là cái đầu tiên á, lên trên mạng tức là mvp.org á, rồi trong đó có phần selling và buy-in á, đây là cái website của một anh khán giả nào kỳ trước cho đó, vô trong đó register, ghi cái tên chiếc xe, cái title, cái số VIN number, rồi trong đó nếu anh còn có cái giấy tờ tại nhà ghi trên đó, rồi để lại cái xe này á, là cái người mà bán xe đó bắt buộc phải làm cái đó. Ok nha. Thì con anh chịu trách nhiệm trong tất cả những cái tiết kịch này. Ok, vậy được không? Nhưng còn mà... bây giờ cái vấn đề chiếc xe là hiện tại là chiếc xe nó mất luôn phải không? Thỉnh thoảng chạy
mất
không
luôn
có gì.
Rồi khoảng chừng
vâng.
Gần cả năm nay rồi anh Ảnh.
Dạ, thì ngay bây giờ á, tôi như cái God nói với cái cậu mà bán xe cho con anh á, làm ơn lên trên đó ghi cái danh là chiếc xe đã bán rồi. Bán cho ai? Bán cho con anh thì con anh chịu trách nhiệm. Thì con anh á, có cái tờ giấy của cảnh sát nói rằng cái báo cáo chiếc xe này mất rồi á, một khi cái trên thô quê gửi cái giấy đó về thì anh làm cái copy của bản báo cáo của cảnh sát, kèm chung cái đó gửi ngược lại cho cái tụi thô quê. Ok nha?
Dạ, dạ.
Rồi, nhớ okay, giữ hồ sơ nha. 10-20 năm nữa nó vẫn bươi ra cái tiền thiếu này, mà nếu anh không có cái báo cáo của cảnh sát thì ra tòa là anh thua. Ok,
rồi xin chào chú nha. Rất là nhiều cái chuyện mà xảy ra với vấn đề bán xe rồi không chịu sang tên. Hiện bây giờ đó thì cũng nhắc lại câu chuyện cũ nữa, là bán xe bây giờ đó mà mình là người đứng tên đó, bên kia chưa chịu sang tên đó, thì đi qua thô quay á, cái tiền thô nó cũng về mình là một. Đậu handicap parking cũng bị cảnh sát ghi bản số, tiền nó cũng về mình. Chạy vượt đèn đỏ cũng bản số, cái bản số đó cũng tiền bị phạt về mình. Thành ra quý vị nhớ là bây giờ là bán bất cứ xe mới xe cũ, anh em ruột cũng vậy luôn. Anh em ruột mà vì cái vấn đề này mà cãi nhau, nhiều khi không nhìn mặt nhau cả năm hai năm, lý do là tiền thô á, thằng con lấy chiếc xe nó chạy ban đêm đâu có biết, cứ chạy tới chạy lui, tiền thô về mấy trăm đồng, nói là em đâu có chạy đâu mà anh đòi lấy tiền của em. Thì hai bên này không chạy mà bán xe rồi thì đương nhiên là hai bên chọn nhau thôi, anh em ruột cũng chọn nhau cả năm chỉ vì cái bản số xe. Thành ra quý vị nhớ nha, bán là sang xe, sang tên liền, còn cho mượn xe thì quý vị phải chấp nhận người ta chạy như thế nào. Tức là mình chấp nhận cho mượn xe là mình phải chấp nhận luôn cái tiền thô tác, tiền phạt kinh đậu vượt đèn đỏ mà bị chụp hình, là quý vị phải chấp nhận trước cái điều kiện đó, tức là chúng ta phải chuẩn bị tinh thần chấp nhận cho mượn xe, thì khi cái bill nó có về cũng đừng ngạc nhiên và cũng đừng có giận dữ, là vì chúng ta đã chấp nhận điều đó rồi. Mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Ok, cảm ơn Diệp ạ.
Thì mình chúng tôi xin được trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố.
Đậu rồi.
Bài thi neo kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331.
817-798-6331.
Anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đổ trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đổ trời chân đạp đất đó mà.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa Foundation Lifetime Warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị. Thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Nhà ở Garland, khu Fairview, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, gần 2.500 square feet, giá bán 269.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 2147559948 để biết thêm chi tiết. Nhà 5 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi tắm, 3.143 square feet, xây năm 2007. Nhà ở DeSoto, giá bán 182.500 đồng. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. 34 unit apartment for sale, khu Auckland, gần khu vực Medical District. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phân lợi cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn số 214-755-9948, 214-755-9948, 755-9948.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Hoa Phát Arlington tại khu Phước Lộc Thọ, 817-462-5127, 462-5127. Hoa Phát Garland trong chợ Hồng Kông Phú Lâm, 214-703-8045, 703-8045. Tại Việt Nam Plaza, Phò Quốc, 817-838-0866, 838-0866. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Hoa Phát gửi tiền về Việt Nam.
Hội Bảo trợ Du học Thiên Ân thông báo tuyển sinh từ trung học đến đại học với mức học phí thấp nhất do các trường thuộc hệ thống Tin Lành và Công giáo tài trợ. Nhận lo mọi hồ sơ du lịch và chương trình du học hè cho phụ huynh và các em học sinh sang Hoa Kỳ tham quan trường và học tiếng Anh trong mùa hè sắp tới. Thiên Ân đã thành lập trường Athena Learning Center tại Richardson và Garland, chuyên dạy kèm homework, SAT, đàn piano cho mọi lứa tuổi và lớp Defensive Driving Short Ticket. Du học Thiên Ân có luật sư di trú, chuyên tư vấn mọi thủ tục cho học sinh và nhận con nuôi tại Hoa Kỳ. Mọi chi tiết xin liên lạc 469-867-1941, 469-867-1941.
Anh đang nghĩ gì mà thấy tụm tiếng cười hoài vậy?
Anh đang mơ màng đến đám cưới của hai đứa mình. Anh đang tưởng tượng cảnh anh dắt tay em bước ra sân khấu thật đẹp trong không gian tiệc cưới đầy lãng mạn của nhà hàng Gender House.
Gender House? Trời, sao đúng ý em quá vậy? Em đang định nói với anh
là Gender House thật đẹp và là nơi lý tưởng, lãng mạn, ấm cúng, dễ thương chờ đám cưới của hai đứa mình, phải không?
Yes, mình đến ngay Gender House nha.
Gender House, thành phố Plano, hoàn toàn đổi mới, đẹp, rộng, sang trọng, ấm cúng.
Thức ăn ngon là nơi lý tưởng để đặt tiệc cưới và tiệc các loại, giá cả phải chăng. Số điện thoại 972-943-9199, 972-943-9199.
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Để đáp ứng yêu cầu các fan hâm mộ nhạc New Wave, một chương trình ca nhạc New Wave sẽ được tổ chức thật quy mô, hấp dẫn với các ca sĩ đến từ châu Âu, nổi tiếng với nhạc New Wave thập niên 80. Sandra, Sabe và Party Ryan. Show nhạc diễn ra tại House of Blue Dallas, số 2200 North Lamar Street, Dallas, Texas 75202. Lúc 8 giờ tối ngày 1 tháng 4, 8 giờ tối ngày 1 tháng 4, hãy đến để thưởng thức thực sự dòng nhạc New Wave với những giọng ca thật sự của New Wave thập niên 80. Vé có bán tại tiệm Upscale Exchange trong Asia Times Square. Gọi ngay để mua vé 817-690-2311, 817-690-2311.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi sẽ được nhắc lại, chúng tôi không nhận nêu tên một cá nhân nào, một cơ sở nào, một department nào để nói chuyện trong chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi tiếp tục nhận điện thoại của quý vị và phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2.
Xin chào Việt Tấn trong phần 2. Có người gọi chưa Việt Tấn?
Dạ vâng, xin mời anh. Cũng có người gọi rồi anh. Xin được chào khán giả đầu tiên ạ. Hello. Xin chào khán giả đầu tiên trong phần 2 trở lại. Hello.
Hello, có phải cho anh hỏi có phải em không anh?
Rồi, anh vặn máy, bên đó hơi có tiếng ồn đó. Anh có thể nói gần điện thoại chút xíu nha.
Dạ.
Rồi, mời anh.
Chào anh Trương Minh Ẩn, chào anh. Em tên Phương Hoa Đông Tên. Có một câu hỏi em trao chị Phó, mà em xuống cuối tuần tòa khoáng cho em xuống chở con về chơi. Mà em gọi con không bắt phone, gọi mẹ không bắt phone rồi thì em không có dám vô nhà, em không dám gõ cửa. Như vậy em phải làm sao?
Hello anh Ẩn. Chào support mà được được dẫn con đi chơi, tức là anh lại đúng cái ngày mà tòa đã định đó phải không?
Dạ, cuối tuần.
Rồi, xin mời anh. Anh Ẩn.
Không nghe hết câu chuyện tại điện thoại bên đó bị ai đó.
Dạ vâng, anh nói là ảnh được tòa cho phép một tuần cuối tuần được chở con đi chơi, nhưng mà ảnh gọi cho con cũng không bắt phone, gọi cho vợ cũng không bắt phone, thì ảnh không dám vô trong nhà, thì ảnh phải làm sao?
Gọi lên tòa trở lại.
Gọi lên tòa trở lại anh ơi.
Dạ, gọi lên tòa hoặc là quay video. Khi anh ra tòa vấn đề như vậy đó, là anh có luật sư, đúng không? Anh gọi trở ngược luật sư đó báo cáo cho ông biết, thì thường thường á ông luật sư đó sẽ đưa cho anh số điện thoại của cái tòa mà có cái custody của đứa nhỏ đó, thì ở đó người ta sẽ qua làm việc cho cái này này.
Dạ vâng. Hello anh, nghe không anh?
Anh nghe được anh. Dạ, nhưng mà anh liên lạc với luật sư cũ của anh đi, ok, ông giúp đỡ hay hơn, ok nhé.
Hello anh, như vậy ha.
Anh nghe nè.
Anh liên lạc với văn phòng luật sư nào mà lo về vấn đề ly dị mà khi ra tòa cho cái vấn đề này đó? Của anh đó.
Hồi đó em đã tòa em đó. Hồi đó em tòa em chỉ mướn người đi phong dịch chứ không em không có mướn luật sư. Ok, vậy thì bây giờ anh lên thẳng trên cái tòa mà issue cái divorce order đó. Ok, lên file cái complaint trên đó. Tại cái đó là violation of the court order. Ok.
Vậy là anh Nẵng anh nói lại anh có nghe rõ không ạ?
Anh có thể nói lại chờ anh Nẵng nói không nghe rõ mấy.
Anh Nẵng nói là anh lại ngay chỗ cái tòa nào mà anh phao cái khay đó đó. Lúc mà có người thông dịch đó thì anh lại đó anh phao lại cái cầm len phải không thưa anh Nẵng?
Dạ đúng.
Ok.
Vậy ví dụ như cho anh một tuần được tới ngày thì mấy ngày mấy thì lại đó không có người, hoặc là cô vợ ngay cả cái cô vợ mà mang đứa con đi qua tiểu bang khác mà không có sự đồng ý của anh cho anh biết, báo cáo như vậy đó cũng không được. Nhưng mà nhớ kỹ rằng tất cả những cái gì mà giữa anh và người vợ đó anh phải đọc cho kỹ trong cái divorce order. Nó có những cái mà có nhiều khi mình đặt bút đặt viết xuống mình ký tên, nhưng mà thực sự trong có những cái điều khoản, có những cái điều kiện bên kia đòi, chẳng hạn như có nhiều người á ra tòa vì lý do gì không có luật sư, rồi cuối cùng bên kia ta có luật sư, ta có những cái điều khoản mà cái người bên đây không hiểu luật đó, giữa bách.
Dạ vâng.
Hay thua trong vấn đề đó, có thể trong đó có một cái khoản là khi nào loại nhà mà không có cái người này thuê nhà đó, tức là đã đưa con đi chơi thì sẽ liên lạc sau, có phần vậy đó, giữa bách. Mà bây giờ tôi chưa thấy mấy cái phần đó nằm trong cái thời gian đó.
Rồi, xin chào.
Nếu mà anh muốn chắc ăn nữa đó, mà anh không giải quyết được vấn đề ảnh thì liên lạc với một luật sư chuyên môn về vấn đề divorce để giúp ảnh trong vấn đề này.
Tại em có một cái lý do mà từ ngày ra tòa đến giờ mẹ của cô, mẹ của em bé nó rất là ghét em. Rất là ghét em là lý do gì nè, em đã chia tay với cô này là 5 năm. Cô này nói bây giờ tôi ở housing, ông không, tôi không muốn cho bắt ông cho divorce, mà tôi muốn ông trả tiền mặt. Rồi cái em trả tiền mặt được một thời gian ngắn là cứ muốn ngưng, kêu em mua một chiếc xe mới ở hãng Honda, rồi em cũng làm luôn, em vẫn mua luôn. Mua khi mua lại được đúng 5 năm là khi không biết thay đổi ý bắt em đưa ra tòa bắt em cho divorce. Mà từ hồi nhỏ tới giờ mà đứa bé đến năm nay được 13 tuổi rồi, thì em khi em mua xe mà em trao tiền mặt không có bằng chứng, cho nên em phải chịu thua. Em ra tòa em vẫn chấp nhận chịu, không phải chịu hết chứ không có, mình không có nói lại được thì mình không có bằng chứng. Thì em khi mà ra tòa xong rồi em mới nói bây giờ bà bất nhân tôi bất nghĩa, tôi lấy lại chiếc xe. Thì khi em lấy lại chiếc xe thì cô này rất là thù em, cho nên vì chỗ đó cuối tuần em xuống em gọi phone không ai bóc hết.
Dạ không, cái vấn đề đó giữa anh đồng ý làm chuyện đó là cái chuyện khác, còn vấn đề mà nằm trong cái divorce đó, mà đề rõ ràng ngày mấy em cái cấp con, nếu không có con anh lên cái tòa đó anh sao vậy, cái giấy hợp lên là trong vấn đề mà cô này không có những đứa con ra đi bộ cho anh pick up thôi. Ok nha. Còn cái chuyện mà kia mà anh mua tiền mặt cái tên anh đứng anh kéo xe về là chuyện của anh, không dính dáng gì trong vấn đề của họ đây hết. Ok nha. Ra tòa đi. Ok nha.
Xin chào. Xin chào biển giả tiếp theo đang đợi cho đường dây. Hello, xin chào cho biết tên chị nào đang nói đó.
Hello, chào anh. Anh ơi, xem số phone của anh Thép Đích Thần dưới ra lần đường anh?
Bây giờ đang trong... anh xin lộn cho số trong chương trình đó. Anh có thể gọi lại sau ở số điện thoại của đài nhé.
Gọi xem số phone được không?
214-389-2563.
389-25 bao nhiêu anh?
63, xin chào anh nhé.
2583, ok.
63-63-2563.
2563. 214-389-2563.
Rồi, xin chào anh. Hello, xin chào. Hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Và trở lại bên trường mình đoạn vừa rồi, có hai vị thính giả đang giữ đường dây và xin mời quý vị tiếp tục gọi vào. Số điện thoại này là số điện thoại on air, tức là quý vị hỏi số điện thoại của đài thì quý vị có thể bấm vào website của đài 1600 AM Sài Gòn Dallas thì quý vị cũng thể thấy được số phone của đài. Vâng, xin trở lại bên trường Bình Đẳng ạ.
Trong trường hợp có một cái chị làm nail đi chung với ông chồng ngồi trên chiếc xe, không biết lý do gì, nghĩa là người cơ quan cảnh sát quay đèn
rồi cô này run quá, cô này tiếp tục chạy cho đến khi cô này ạt vô cách đó khoảng 500 feet. Thì cảnh sát gọi thêm 4 chiếc nữa, là tổng cộng 5 chiếc xe cảnh sát tới giết cô này. Đến khi hỏi lý là vừa xuống xe là yêu cầu cô này giơ tay lên và bắt hai vợ chồng điều đồng lợi bỏ trên xe. Thì sau khi mà hỏi ra lý do đó, mà trong lúc mà bắt cô này bỏ trên xe đó, thì cô này sợ quá, cô này bị xỉu. Và ambulance đã tới là cấp cứu cô ta nhưng mà không có đưa vô bệnh viện. Rồi cuối cùng đó, thì điều tra ra hỏi lý do tại sao những người trong tiệm nail á, cô này chạy tới tiệm nail luôn, thì những người tiệm nail biết tiếng Anh ra hỏi lý do tại sao mà ông bắt người này. Nói là tại vì cái bản số xe đó là cho thấy nằm trong computer là thuộc về xe ăn cắp. Nhưng mà đến khi á, tất cả làm xong một thời gian ngắn, khoảng nửa tiếng đồng hồ á, thì cái người này, người cảnh sát lại xin lỗi là tại tôi bấm lộn một cái chữ trong đó. Do nó thả hai người này và nói là tôi, chúng tôi thành thật xin lỗi ông bà. Thì gia đình nó mới hỏi câu rằng trong vấn đề này tôi làm được gì với cảnh sát. Nó có những cái vấn đề rất là dễ dàng. Tại vì bên đất Mỹ này false arrest á, tức là bắt người ta mà không có tội á, quý vị có thể mướn luật sư thưa cái cơ quan cảnh sát đó. Nhưng đối với tôi á, nếu cảnh sát trong thành phố á, lầm lỡ người ta xin lỗi mình có nghĩ rằng có thể tha thứ, mình tha thứ tại vì mình cũng làm ăn trong cái vùng đó, không phải là cảnh sát trả thù gì hết, thì người ta đã xin lỗi. Còn đúng còn quý vị có thể lên ngay thẳng cơ quan cảnh sát cùng lên với ông cảnh sát trưởng hoặc là ông thị trưởng thành phố về vấn đề cơ quan của ông làm việc như vậy. Và theo tôi á, Diệu Tấn, tôi muốn một cái tờ giấy apologize, tức là xin lỗi mà clearly bằng paper của cơ quan cảnh sát. Tại vì đây làm cho cái cô này bị xỉu. Và cô này có thể không đi làm. Ví dụ như có gặp những người mà người ta chuyên môn mà làm tiền cho chính phủ đó, Diệu Tấn, thì người ta sẽ nằm ở nhà nằm dạ và nói từ bữa bị bắt tới giờ tinh thần tôi xuống và tôi giống như bị khủng hoảng. Cái đó là thưa ra tòa là cũng thấy thành phố tốn bộn bạc lắm.
Dạ
đó là những cái tôi đưa ra cho đồng bào biết vậy thôi.
Xin được chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Có hai vị. Hello, phải tôi.
Dạ, cho biết tên chú luôn ạ.
Dạ, tôi tên Công ạ.
Mời chú Công.
Tôi xin hỏi, chào anh Ẩn, Việt Tân ạ.
Mời chú Công.
Tôi xin hỏi anh Ẩn, được không ạ?
Xin mời chú.
Dạ, tôi hỏi là vì tôi có chiếc xe Honda 95, nên nó bị hư hộp số. Tôi đến cái chỗ, cái tiệm sửa đường bên bên S của Hàm Tần anh. Thế... hư hợp số thì nói tiền sửa nhiều thôi. Ông chủ đó nói là thôi bán cho ông để ông bán phế liệu luôn. Thì tôi bán cho ông là 250 có viết giấy. Rồi ông tôi đưa cái giấy chủ quyền mà ông tuần sau ông đưa cho tôi hai cái biển số xe của tôi và cái giấy chứng kiến á. Ông nói là bán cho phế liệu rồi. Bây giờ tôi có cái đó giờ tôi có làm sao được không? Thứ nhất, cái câu thứ hai, được không? Alo.
Xin mời chú nói đi chú.
Dạ, câu thứ hai là tôi có quốc tịch được 6 tháng rồi mà hôm có cái giấy gửi bầu cử đó. Mà vợ tôi không biết bây giờ để cái giấy đó đâu rồi giờ tôi muốn bầu cử thì là làm sao ạ?
Vậy dạ, thôi. Bây giờ trả lời câu dễ dàng của ông nhất là vấn đề bầu cử ông cần phải mang tờ giấy gì hết cho các bạn gái. Ông được quyền bầu cử rồi, không? Còn cái vấn đề trước đó, ông chỉ hỏi tôi là cái tờ giấy người ta biên rồi ông đưa cái title, người ta ký tờ giấy là cái này người ta đã bán cho cái sao vậy rồi phải không? Thì thôi gì?
Dạ, người ta đưa lại hai cái bản số là chắc cú rồi
dạ,
anh chú.
Dạ, bán.
Ta đưa lại bản số cho chú phải không?
Ông ghi cái
tờ dạ, cái bà hai bản số đi.
Đưa lại bản số là cho là đưa là anh kia làm đúng luật rồi, thưa anh Ẩn.
Hai cái bản số với là cái giấy trình kiến á anh.
Dạ.
Rồi bây giờ... Còn hãy ông muốn mà chắc ăn nữa là cái gara này không có đem xe ông sửa lại rồi bán cho người khác nữa đó. Thì ông lên trên mạng là dmv.org đó. Ông vô cái phần mà để seller đó, ông nói bán cho chỗ đó rồi vậy thôi. Rồi chắc ăn hơn. Ok nhé.
Yeah.
Tại vì có những chiếc xe đó, mặc dù ông bán cho, nhưng mà đến khi người ta lại tôi dọn đó, nó hô xe, tôi có thể thay hộp số khác để tôi bán cho người khác. Nguyên chiếc xe hết nhiều tiền hơn.
Dạ yeah, vâng.
Trong khi cái tay tàu vẫn nằm tên ông, thì ông người ta chạy thô quê ông. Ok nhé.
Còn nếu mà cái người kia mà họ đưa mình hai cái bản số xe là
không, cái... Không,
dạ.
Không, cái VIN number
vẫn là của mình.
Bán chiếc xe cho ông này bây giờ, cái VIN đó vẫn còn thì người ta apply có thể lấy tên như thế nào đó. Đưa hai bản số rồi á, thì cũng chưa dẫn là trang đâu vậy bác.
Dạ vâng, vậy hả chú ha. Nhưng mà cái người của mà chú cho bán chiếc xe 250 đó là đã đưa chú hai cái bản số rồi, cái gì nữa ạ? Chú nói là
bây giờ nói tiếp à. Khi đưa hai bản số thì chắc chạy thôi quê á.
Bản đính chính á.
Dạ.
Thì không có thành vấn đề, nhưng mà ví dụ như đậu parking á, những cái parking mà trả tiền nó dễ tấn.
Dạ.
Ghi cái bản số xe rồi người ta VIN number, cái bản số xe không đúng là ta chắc đào lại cái VIN number.
Dạ vâng. Dạ vâng, như vậy nhưng mà cái tình trạng của chú thì không có gì đáng lo ngại lắm thôi thưa anh.
Dạ không có đáng lo ngại lắm, nhưng mà muốn chắc hàng nữa vô DMV đó thì mình bỏ cái tên là mình đã bán rồi.
Dạ vâng. Xin được chào, thì giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ phải tôi không?
Dạ cho biết tên luôn, dạ đúng rồi.
Dạ tôi hả?
Dạ vâng.
Alo.
Dạ vâng, chú cho biết tên luôn ạ.
Dạ nghe nói đi.
Dạ tôi là Tuấn ở Ga Lành đây. Dạ tôi có câu hỏi cho anh Nặng á. Cách đây 2 năm tôi có bán chiếc xe cũ ở dealer, cái đổi tôi lấy chiếc xe mới. Thì để mà tránh cái tình trạng mà để trách nhiệm qua chiếc xe đó, như vậy tôi có cần phải lên DMV thông báo là tôi đã bán chiếc xe đó hay không vậy thưa anh?
Dạ, không, nếu anh mua của dealer thì dealer tự động lúc đó anh còn giấy tờ anh trade in đó. Thì biết. Còn nếu anh ở không á, nên đánh vô vài chữ thôi, cũng không mất mát gì đâu. Nhưng mà thường thường bán cho dealer nó có cái bill of sale đó, nó đã trade in chiếc xe đó như thế nào rồi là anh có chuyện đó. Có chuyện gì xảy ra, chắc không bao giờ có chuyện gì xảy ra đâu.
Dạ. Vì là tôi muốn sao anh ở trên DMV cũng được, mà không làm cũng được, không sao á.
Dạ, không làm. Làm, tôi thấy không làm được thì chưa bao giờ nghe tình trạng mà dealer mà anh làm mà có buôn bán mà trade in xe mà bị trở ngại trong mấy chục năm nay chưa bao giờ nghe vấn đề đó.
Dạ. Vậy tôi cũng yên tâm. Tôi cảm ơn anh nhiều.
Xin chào. Hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết tên của chị luôn.
Tôi xin tìm được cho hỏi chú ẩn. Chú ẩn, con muốn xin cái tờ giấy xe này test á, là ở đâu vậy chú ẩn?
Dạ, bác biết mà, dạ bác.
Sao em biết anh?
Dạ cái đó là chỗ mà hình như là lên chỗ mà xin cái license plate về cho chị. Rồi nhưng mà phải có tờ giấy của bác sĩ chứng nhận là bà này bị handicap như thế nào thì sẽ.
Ồ, mà giống như cái bà đó bác không có xe, con chỉ là người tại vì nói chung con là người bình thường. Mà tại vì hết cái bà bác đó là bà bị handicap nặng lắm, mà mỗi lần đậu xe xa thấy bà đi thấy cực khổ đó. Cho nên là muốn xin cái handicap đó là cái tên xe của mình hay là cái người bệnh đó thôi.
Cái con này hồi đó giờ thì chưa nghe, thành ra tôi có thể tìm hiểu nếu mà chị gọi vô văn phòng tôi đó. Thì tôi sẽ trả lời cho đồng bào, tại vì thường thường á, để tôi nói chị nghe nha. Nhớ là mình apply á, mình muốn giúp đỡ người ta. Tại vì đa số á, người ngay cả người Mỹ cũng vậy nữa, vì vấn đề parking trong thành phố đó nó tính tiền, do đó mượn những người khác để lấy cái parking đó để đậu được cái trả tiền trong mấy cái meter. Cũng như là những cái chỗ mà tôi đã từng thấy và tôi đã từng cho tất cả lúc trước á, là thường thường mượn cái bản handicap này gắn lên, mà trong khi mình không phải là người chủ đó. Do đó nếu mà chị xin được cái vấn đề đó là phải cẩn thận. Tôi với chị đó đi lên cái chỗ mà mua cái sticker cầu đường á, chị lên hỏi người ta chỉ dẫn cho chị rõ hơn. Tại vì tôi từ lúc trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghe nói một người khác mà xin cho một người
đó khác. Không, chú ẩn nếu là mẹ còn mẹ ruột của mình.
Hả?
Mẹ ruột của mình.
Thì được chứ, mình transportation thì vô lên trên chỗ mà chị mua cái cầu đường đó. Người ta sẽ
có con
cho chị điền
cho
đó, ok nha.
Vậy là dẫn, có cần dẫn mẹ mình đi không?
Hả? Không. Có giấy bác sĩ, phải có giấy bác sĩ là bà này bị handicap, tình trạng handicap như thế nào. Ok, có dẫn bà mẹ lên á, trên đó người ta đâu có khám, mà biết là bà mẹ này bệnh gì, thành ra đem bà mẹ lên thì tội nghiệp
quá. Ok chị, cái tình trạng của chị giống như tình trạng mẹ của Tấn, như là cái bản handicap bà già bà có, nhưng mà không có xe thì thằng em nó chở đó thì nó bỏ cái bản handicap lên, còn bình thường không có chở bà già đó thì nhiều khi Tấn
bình thường mình không chở, mình lấy
được. Xuống lại. Dạ, mình lấy xuống. Mà chị không lấy xuống, mà chị đậu vô handicap thì như trường hợp anh Đẩn nói đó, anh thấy anh hỏi nó thì có thể bị phạt anh Đẩn hả?
Dạ, anh sẽ phạt nó mà còn bị mất cái bà. Nếu mà hỏi ra bà kia đồng ý cho bà này mượn cái này hoài á, thì bà kia còn mất cái
bản handicap luôn. Hay cái chị ha, bà chị nha. Dạ. Bây giờ thời gian không có nhiều cho nên Việt Tấn chỉ nhận những cái câu hỏi tóm tắt, câu hỏi tóm tắt, quý vị tóm tắt dùm nhé. Hello, xin chào. Bây giờ tiếp theo có hai vị đang đợi trên đường dây. Hello. Hello. Hồi quay qua vị thính giả này đi. Hello, Việt Tấn xin chào ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên là bạn máy nhỏ dùm Việt Tấn.
Anh tính cho đánh bật lại cái nãy nó cái webcam gì, cái đó spell làm sao vậy? Để mà vô
qua thì
mà
cái file treo gì đó. Hello, anh xin bên anh ồn quá, tôi không nghe rõ, bây giờ anh phải nói nhỏ lại, nói lớn điện thoại lại giùm nha. Hello. Xin mời anh.
Cái hồi nãy anh nói cái gì mà vô website của cái gì đó, anh đánh tầng giùm cái
chữ đó được không? Chiếc xe gì mà để coi cái bản số xe mình bán chưa đó hả?
Dạ đúng rồi.
Hello anh Ẩn.
DMV tức là D M D là V là vợ rồi V rồi đó.
DMV hả không anh?
DMV.
DNV hả?
Yeah.
Department Motor Vehicle.org.
DNV, ok.
.org nha.
D là rồi .org phải không?
DMV á, DM á, DM á là cái chữ này mà nếu mà tiếng Việt Nam là nghe mệt á. DMV, ok.
DM hả?
DMV.
DMV, ok, ok.
Nói gì anh mới hiểu. Ok, và chào anh Đót Ót nha. Bye anh.
Vậy nói tiếng Anh là dễ hiểu
quá. À, thì anh không chịu hiểu. Thành ra mình nói vậy thì anh hiểu liền. Ok, anh. Thời gian mình cũng đã hết rồi. Anh có điều gì cần nói tóm lược thêm trong những cái câu chuyện có liên quan đến vấn đề cần sa của mấy em hút thuốc. Tấn thấy có cái điều này nè. Nãy Tấn có suy nghĩ mà Tấn có nói chuyện một hai lần với mấy người bạn. Là mấy em biết hút cần sa, biết hút cái tẩu, bán ở trong mấy cái gift shop hay là dollar gì đó, store gì đó, thì đầu tiên đó là các em phải biết hút thuốc lá, phải không thưa anh? Tức là các em phải hút thuốc lá trước.
Dạ. 90%.
Các em phải biết hút thuốc lá trước rồi các em mới đi đến cần sa và các em mới đi đến cái tẩu đó. Thì rõ ràng là cái điểm này đó cũng làm cho nhiều người làm cha mẹ phải suy nghĩ lại là mình có con đang ở tuổi trưởng thành mà mình đang hút thuốc lá. Thì mình có nên khuyên con mình đừng bao giờ hút thuốc mà mình vẫn còn hút thuốc. Thì không, tôi nói cái này không phải làm khó mấy ông. Nhưng mà trên nguyên tắc là mình cũng phải nói để mà phân tích ra là nếu mà mấy đứa nhỏ thấy cái ông, ngày xưa là bản thân Tấn cũng vậy, thấy ông già, cái người hút thuốc lá đó, cầm cái điếu thuốc, hút thuốc lá thấy quá trời oai vệ quá, cho nên mình trông tới tuổi lớn để mình hút thuốc. Thưa anh, hay là trong phim cao bồi gì đó. Thì điều này Tấn muốn nói là mình muốn khuyên mấy ông bỏ thuốc lá cho có cái nhiều cái giống như là cái sức mạnh để mình bỏ thuốc lá là vì con. Để mình bỏ thuốc lá thì hy vọng mấy ông sẽ bỏ được. Chứ còn bình thường mà nói mấy ông ăn cơm xong cái phải có điếu thuốc mới chịu nổi thì cái đó là mấy ông là ghiền dữ lắm rồi. Tại hút thuốc đúng giờ đó. Dạ.
Vì Tấn nói cái chuyện này hoàn toàn trúng 100%, 90%. Người cha hút thuốc thì con sẽ hút thuốc. Và cái vấn đề hút thuốc có nhiều người rất là hãnh diện, ngồi trong nhà phì phà mà ngay mặt luôn. Ngay cả tôi thấy hai vợ chồng hút thuốc luôn. Thì đứa nhỏ một khi nó thấy cái chuyện đó là cái chuyện là ba mẹ mình làm tại sao mình không làm. Thì đến khi nó làm rồi đó thì bắt đầu từ thuốc lá đi đến cần sa. Cần sa bắt đầu nó hút về những thứ khác. Đó là cái chuyện đương nhiên là dự tấn. Dự tấn nói cái này không có gì sai hết. Good.
Dạ vâng, nhưng mà nói này thì đụng chạm mấy ông lắm, nhưng mà Tấn thật sự mà nói là bỏ thuốc lá rất là khó. Nhưng mà nếu mà vì một cái lý do gì quá đặc biệt thì có thể họ sẽ bỏ được. Còn mà nói đơn thuần nói bỏ thuốc lá thì vì lý do sợ ung thư thì mấy ông không bỏ đâu. Nhưng mà có thể vì con mấy ông bỏ. Vâng, xin anh gửi lời chào đến quý khán giả luôn ạ.
Dạ, cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia chương trình. Nhớ kỹ một lần nữa là đây là chương trình giúp quý vị ý kiến thôi, chứ không phải là giải quyết vấn đề pháp lý cho quý vị. Do đó một khi quý vị mà gặp vấn đề trở ngại về pháp lý mà quý vị cần đi ra tới ngoài tòa hay bất cứ gì, nên muốn một luật sư chuyên môn về cái ngành đó để giúp đỡ quý vị. Xin cảm ơn quý vị và cảm ơn Việt Tấn đã đi Việt Nam về.
Dạ vâng. Xin chào anh và kính chúc anh sức khỏe đến anh cùng gia đình. Xin chào anh. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM mà chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Mời quý vị đón nghe chương trình Di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với văn phòng luật sư Mai Cục Cao.